Thư đáp cư sĩ Phật Điển. Tiếp được thư, biết cư sĩ tụng niệm tinh cần, lòng tôi rất vui đẹp. Nhưng bóng đen theo cư sĩ nói chẳng phải là bóng chư Phật, Bồ Tát cũng chẳng phải hình ảnh kẻ quan gia đối đầu. Nếu vì Phật, Bồ Tát hiện thân, tất phải tỏ rõ có thể trông thấy mặt mày. Còn nếu là kẻ quan gia thì nó sẽ hiện ra tướng ghê gớm đáng sợ. Mấy bóng ấy có lẽ là những cô hồn hữu duyên từ kiếp trước, muốn nhờ xúc tụng kinh niệm Phật của cư sĩ để siêu sinh về cõi an lành. Vậy sau thời khóa tụng hồi hướng, cư sĩ nên cầu nguyện luôn cho các vong ấy được tiêu trừ ác nghiệp, thêm lớn căn lành, nhờ sức từ của Phật giảng sinh về Tây Phương. Như thế các vong kia sẽ được lợi ích, không luống uổng một phen khổ sở mong cầu. Người tu hành tâm phải có chủ tể, khi thấy cảnh giới xấu không nên sợ hãi, thấy cảnh giới tốt cũng không nên vui mừng. Được như thế thì các cảnh giới trải qua đều là những thắng duyên trợ đạo. Nếu tâm không chủ định thì các cảnh đều là chướng duyên. Lại, người tu hành phải lấy sự cung kính chí thành làm gốc, lấy từ bi khiêm tốn làm lòng. Như thế thì dù tâm hạnh chưa được hoàn toàn cùng Phật hợp nhau, cũng không đến nỗi trái với tâm hạnh của Phật, có thể gọi là người chân tu, là đệ tử Phật. Thư đáp cư sĩ Hoàng Tụng Bình. Bệnh do thân sinh, thân do nghiệp sinh. Muốn cho bệnh mau lành, các hạ nên tha thiết sám hối để tiêu trừ túc nghiệp. Với việc phóng thất cũng phải tự trăng cấm thì bệnh mới khỏi tăng thêm. Bất luận bệnh gì, nếu không trăng chừa sự vợ chồng chung chạ, tất nhiên khó được lành. Hàng ngoại đạo rất nhiều, có đến 100.000 phái, nhưng cách dụng công của họ đều không ngoài việc vận khí luyện đơn. Bên ngoại đạo dù có bảo người xem kinh niệm Phật cũng là việc bề ngoài, chính họ cũng không cho đó là đạo. Khi truyền giáo, các ngoại đạo thường lựa vào lúc ban đêm, đóng kín các cửa lớn, cửa sổ. Bên ngoài phái người qua lại canh tuần, chỉ để một người thọ giáo vào thất. Trước khi được điểm đạo, người thọ giáo phải phát lời thề rất độc địa thảm ác. Nếu kẻ nào trái với lời dạy bảo của họ, sẽ phải chịu kết quả của lời thề ấy. Khi phát thệ rồi, họ lại chỉ khiếu điểm huyệt, hoặc ở đầu, ở mặt, ở thân. Những huyệt nơi thân cần phải cởi áo mới chỉ điểm được. Việc làm như thế thật là một bước sáo để mê hoặc người. Họ lại thêm rằng một phen truyền qua, không tu cũng có thể đắc quả. Giả sử bỏ hẳn những việc chỉ điểm bí mật cùng phát lời thề mà đem công bố rõ ràng ra cho mọi người tự do lựa chọn, tất hạng ấy không còn căn cứ đứng vững. Trong Phật Pháp không có việc bí mật truyền lén nhau, cũng không dạy người phát lời thề độc ác. Kẻ nào tin thì theo, không tin thì thôi. Các hạ đã niệm Phật mà còn sợ lạc vào ngoại đạo, ấy cũng bởi chính mình không phân minh sự tà chánh giữa đôi bên, chỉ bắt chước theo người phát sinh tính tâm. Thật ra chưa có lòng tin chân thật. Nếu có lòng tin chân thật thì chỉ gắng sức tu trì, cần gì phải lo ngoại đạo đông nhiều và sợ mình đi lạc lối. Các hạ đã tự nhận có nhiều túc nghiệp nên mang bệnh dữ, thế thì cần phải ăn chay niệm Phật và vì những quan gia đời trước mà làm việc siêu độ. Nói siêu độ đây cũng không cần phải thỉnh tăng chúng làm Phật sự, chỉ tự mình thành thật khẩn thiết niệm Phật và niệm Quán Âm mà thôi. Các hạ chớ nên nghĩ rằng chỉ niệm một Đức Phật, một vị Bồ Tát sợ e không lành bệnh. Nên biết niệm Phật là pháp rất tròn mau thẳng tắc trong Phật Pháp, sự lợi ích vượt hơn tất cả pháp môn. Nếu có sai biệt là do tâm mình chí thành cùng không chí thành. Chẳng phải pháp có linh nghiệm hoặc không linh nghiệm. Thư đáp cư sĩ Trạch Phạm. Hàng phụ nhân khi sinh sản nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Đức Quán Âm tâm cứu khổ rất ân cần. Lúc ấy phải ra tiếng niệm to lên, không nên niệm thầm, vì niệm thầm năng lực đã yếu, sự cảm thông cũng kém. Hơn nữa trong khi dùng sức cho đứa con ra, nếu niệm thầm tất phải tổn hơi mang bệnh. Chẳng những sản phụ tự mình niệm lớn mà những người giúp đỡ trong phòng sinh cũng niệm to lên. Vì Hàn Nguyên Thuộc tuy ở nơi nhà, song cũng phải vì sáng phụ niệm danh hiệu Bồ Tát cầu nguyện giúp. Rất không nên cho rằng khi sinh sản lõa lồ không sạch niệm sợ có tội. Nên biết lý tuy hữu định, nhưng sự phải tùy cơ. Chỉ căn cứ theo sự mà luận lý, chẳng nên chấp riêng bên lý để luận bàn. Ví như khi con cái té vào hầm phẫn hoặc nơi nước lửa kêu cha mẹ cầu cứu, cha mẹ liền chạy tới kéo lên, không khi nào ngại rằng con mình thân thể chẳng sạch, áo mũ không chỉnh tề mà không chịu cứu vớt để mặc cho nó chết. Lòng từ bi của Bồ Tát còn thâm thiết hơn cha mẹ đối với con vô lượng muôn ngàn lần. Đang lúc chúng sinh bị khổ cầu cứu, Bồ Tát chỉ có niệm cứu khổ, tuyệt không có niệm so chấp về thân hình. Giả lại, việc sinh sản dĩ nhiên phải như thế, là lúc quan hệ đến mạng căn, không thuộc vào trường hợp có thể tỏ bày sự nghiêm kính sạch sẽ, thế thì còn chấp chi sự nghiêm sạch cùng không? Nếu ở trường hợp làm được mà không làm thì thật là có tội. Trái lại, trong cảnh ngộ không thể tỏ bày tướng cung kính, thì chỉ nên luận sự quy hướng, chí thành nơi tâm. Không nên chấp những lễ mạo nghi thức trên hình tích. Bồ Tát không sự khổ nào chẳng cứu vớt, không tai nạn nào chẳng giúp đỡ xót thương. Đâu có lý đối với hàng sản phụ mà bỏ sót ư? Dù trong kinh không nói rõ về việc này, ta cũng phải cứ theo lý suy hiểu tâm cứu khổ để dứt sự khổ nạn lớn cho nhân sinh và làm thỏa mãn lòng từ bi của Bồ Tát. Huống chi trong kinh Dược Sư, Phật đã từng bảo người nữ nên niệm danh hiệu Đức Dược Sư Như Lai trong khi sinh sản ư? Kinh văn ấy nói: hoặc có người nữ đang khi sinh sản chịu nhiều sự khổ, nếu có thể chí tâm xưng danh lại khen cung kính cúng dường Đức Như Lai kia. Xưng danh thì sản phụ có thể làm được, còn lại khen cung kính cúng dường là thuộc về việc người thân quyến làm thay thế, thì các sự khổ đều trừ. Đứa con sinh ra thân phần đầy đủ, hình sắc đoan chính, lợi căn thông minh, an ổn ít bệnh, người trông thấy đều vui mừng, sản phụ không bị loài phi nhân cướp đoạt tinh khí. Thế thì biết khi sinh sản niệm danh hiệu Phật Bồ Tát chẳng những không tội mà mẹ con được an toàn, đã gieo trồng căn lành lại có lợi ích lớn. Niệm Phật Dược Sư đã như thế thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như vậy. Hàng sản phụ niệm đã được lợi ích như trên thì các người khác suy ra có thể biết. Ở tỉnh Hồ Nam, vợ chồng cư sĩ Mã Thuấn Khanh và 5 người con đều là đệ tử uy y của tôi. Năm Dân Quốc thứ 18, Mã có gửi thư cho tôi thưa rằng vợ y sinh 5 đứa con gái, khi sinh 2 lần trước còn bình an, đến lần thứ 3 thì bị huyết văn, lần thứ 4, thứ 5 lại càng nhiều hơn nữa. Nay người vợ lại sắp sinh, thẳng như có huyết văn chắc là khó sống. Cầu xin tôi chỉ bài phương pháp cứu tế, và vì đứa trẻ còn trong thai dự đặt pháp danh. Tôi liền bảo vợ chồng phải chí thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Dù khi sinh sản lõa lồ không sạch cũng vẫn cứ niệm, lại phải niệm ra tiếng, không nên niệm thầm. Khi thư tôi gửi đến, vợ chồng xem rồi vâng lời. Người vợ qua ngày sau thì sinh, khi sinh cũng vẫn niệm. Rốt cuộc mẹ con đều được mạnh khỏe bình yên. Sau khi vợ sinh, Mã liền hội âm cho tôi biết sự kết quả tốt đẹp ngoài ý định. Bồ Tát thật là đấng đại từ đại bi. Lại một đệ tử quy y của tôi, vài năm trước ở tỉnh Tứ Xuyên, nhân đến thăm người bạn, ngay trong nhà có đàn bà rên khóc bi thương, liền hỏi duyên cớ. Người bạn tỏ thật vợ y chuyển bụng, muốn sinh đã 2 ngày mà sinh không được, sợ e khó sống. Đệ tử tôi bảo: nên khuyên chị mau niệm thánh hiệu Quán Âm, còn anh phải lập bàn trước nhà, đốt hương quỳ niệm cầu Bồ Tát cứu độ. Người bạn nhất nhất y theo lời. Kết quả trong giây phút vợ y sinh được, khi sinh cũng không tự biết. Đến chừng nghe tiếng đứa trẻ khóc mới hay mình đã sinh. Sau khi ấy, sản phụ thuật lại rằng: lúc tôi muốn sinh, thấy có người dùng vải nịch chặt dưới hạ thể nên sinh không được. Đến khi niệm thánh hiệu Quán Âm thì thấy miếng vải xuất ra, đứa bé lọt lòng hồi nào không tự biết. Thế thì biết, người nữ khi sinh sản niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thật có lợi ích vô cùng. Vì đang lúc ấy, hoặc do trong mình đã đau yếu sẵn, hoặc do quan gia đời trước theo ám hại, sản phụ ở vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Nếu không tha thiết chí thành cầu Bồ Tát cứu độ, tức mẹ con khó được an toàn. Ấn Hoàng tôi từ mùa thu năm Dân Quốc thứ 15 trở đi, khi bộ Tam Quản văn sao đã in rồi, bất luận văn tự gì đều không giữ bản thảo để khỏi sự hao tốn về ấn phí. Gần đây nhân biết rõ cái tề chấp nhất của phụ nhân trong khi sinh sản, nên tôi thường đem việc lợi hại ấy nói với tất cả mọi người, mong cho kia đây truyền nhau để dự cứu sự khổ sở cùng tánh mạng của sản phụ và sinh viên. Nếu có ai không lượng xét cho rằng tôi ưa nói việc đàn bà sinh sản, riêng tôi cũng không lấy chi làm ngại. Chỉ mong cho mọi người đều sinh lòng chánh tín, bỏ sự cố chấp, được khỏi tai họa mà thôi. Trả lời 20 câu hỏi của cư sĩ Khúc Thiên Dương. Hỏi: đệ tử tin đạo Phật, nguyên nhân do nghiên cứu thuật thôi miên. Thuở trước đệ tử nghe lời tục nói tu trời chín kiếp, tu Phật 10 đời, hằng nghĩ rằng 10 đời quá lâu xa, e nửa chừng lỡ dở mà uổng phí công trước. Nếu sớm biết niệm Phật một đời được giải thoát thì đệ tử đã thực hành lâu rồi. Nay nhìn lại mình đã 27 tuổi, nghĩ tự hối phát tâm trễ muộn. Đáp: lời tục ấy do những kẻ không hiểu Phật Pháp nói sai. Người hiểu Phật Pháp không bao giờ thốt ra lời ấy. Niệm Phật một đời được giải thoát là do lòng tin sâu nguyện thiết, quyết định cầu khi lâm chung xin về Tây Phương, nên nhờ sức Phật tiếp dẫn lên ngôi bất thối. Nếu không nhờ Phật lực mà muốn thoát sinh tử, e cho ngàn muôn kiếp cũng không được, huống nữa là 10 đời. Hỏi: theo chỗ đệ tử tin hiểu, có tịnh tâm mới thành Phật, cũng như người học thôi miên trước phải trầm tịnh rồi sau mới có những hiện tượng không thể nghĩ bàn. Đáp: dùng tâm thanh tịnh niệm Phật, quán Phật thì dễ cùng Phật tương ưng. Nếu thêm vào đó lòng tín nguyện chân thiệt, tất sẽ được giảng sinh, rồi lần lượt tiến tu cho đến khi thành Phật. Đừng hiểu lầm rằng đời nay tịnh tâm liền được thành Phật. Hỏi: về sự nương nhờ sức Phật, theo chỗ hiểu của đệ tử, như nhà thôi miên tự thôi miên lấy mình, so lại khó hơn để cho người khác thôi miên, tự lực không bằng tha lực, có phải giống như thế chăng? Đáp: tất cả pháp môn khác đều nương nhờ sức mình để dứt hoặc chứng chân. Như người què chân tự đi, mỗi ngày khó được trăm dặm, pháp môn tịnh độ nương sức tự của Phật nên có thể đới nghiệp giảng sinh. Như người què kia nương theo luân bảo của chuyển luân thánh dương, một ngày đi khắp bốn châu thiên hạ, đem việc thôi miên để so sánh chứng minh rất không hợp lý. Hỏi: miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, sự tưởng ấy có đồng với pháp quán thứ 8 trong quán kinh chăng? Đáp: chỉ nên tha thiết nhớ Phật thôi, còn về quán tưởng nên y theo pháp quán thứ 13 mà dụng công. Nhưng cảnh Phật tinh tế, tâm phàm thô phù, sợ e quán khó thành tựu. Có khi dụng tâm không đúng lại khởi ra các diệt ma. Hỏi: như lúc nguy cấp không thể trong một lúc gồm tụng các thần chú, vậy nên ứng dụng phương pháp gì? Đáp: gặp tai nạn rất nguy cấp, chỉ nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, như thế đã đỡ phí tâm lực, lại cảm ứng rất lẹ lạc. Hỏi: chuyên niệm danh Phật hiệu lực so với sự trì chú thế nào? Đáp: Phật hiệu cùng chú công đức đồng nhau, duy cần phải chí thành mới được cảm cách. Nếu trong tâm trước đó có một niệm xem kinh hiệu Phật, tất không được sự lợi ích chân thật, lỗi ấy do tâm không chí thiết và nghi ngờ. Hỏi: Phật Di Đà tự tánh cõi tịnh độ duy tâm cùng với cõi tịnh và Phật ở Tây Phương là hai hay một? Đáp: có tịnh độ duy tâm mới sinh về Tây Phương tịnh độ. Nếu tâm mình không tịnh thì đâu có thể giảng sinh. Dù cho kẻ tội nghịch ác dùng 10 niệm được giảng sinh, cũng phải do tịnh tâm niệm Phật mới cảm sinh về cõi tịnh phương Tây. Người đời phần nhiều cho rằng đã duy tâm thì không tịnh độ, đó là sự hiểu biết của hàng ma ngoại. Thứ tà kiến tợ phải mà quấy ấy chiếm hơn phân nửa, khiến cho người niệm Phật không được thật ít. Cho Đức Di Đà tự tánh, nên hành giả cần phải niệm Phật Di Đà Tây Phương, cầu được giảng sinh, để lần lượt tiến tu thân chứng Phật Di Đà tự tánh. Nếu chỉ chấp riêng Phật Di Đà tự tánh mà không niệm Đức Di Đà Tây Phương, dù cho được chân thật tỏ ngộ cũng chưa thể thoát ngay đường sinh tử. Huống chi kẻ thốt ra lời ấy phần nhiều là hạng tự thị nói suông ư? Đến như vấn đề đồng vị, một mà hai là trước khi chưa thành Phật, hai mà một là sau khi đã thành Phật. Hỏi: câu sinh thì quyết định sinh, về thì thật không về là ý gì? Đáp: sinh thì quyết định sinh là nói ước về sự, về thì thật không về là nói ước về lý. Nhưng kẻ chưa thông sự lý chỉ nên y theo sự tướng mà niệm Phật cho già dặn là được. Chẳng thế thì thành ra lỗi chấp lý bỏ sự của hàng ma ngoại. Hỏi: có người niệm Phật khi lâm chung bỗng nói cõi tịnh độ ở tại gốc sân trước nhà, thế thì cõi ấy tức là tịnh độ chăng? Đáp: đó chính là cảnh phát hiện của duy tâm tịnh độ, nhưng tịnh độ duy tâm của người kia là cảnh giới riêng của kẻ ấy. Ngoài ra đều là duy tâm quấy độ, vậy đâu nên căn cứ theo chỗ thấy riêng của một người mà quyết đoán. Hỏi: tụng kinh có phải để cho chính mình vui theo mùi đạo, chán việc hồng trần, hay có tác dụng gì khác? Đáp: người tụng kinh chỉ biết cầu sự vui riêng cho mình. Rất tiếc, vô biên nghĩa màu nhiệm bị người xem không đáng giá một đồng tiền. Hỏi: hiểu nghĩa thứ nhất là ý nói gì? Đáp: hiểu nghĩa thứ nhất là ngộ suốt lý màu thật tướng, tự tánh duy tâm. Hỏi: Phật dạy tu quán chính là lập giáo cho chúng sinh bị sự khổ bức bách trong đời ngũ trược về sau. Nếu y theo thuyết phát hiện thiên nhãn thông của thuật thôi miên thì muốn thấy cõi cực lạc cũng không phải là việc khó. Thế thì thuật thôi miên cũng là một dấu yếu trong sự niệm Phật. Tại sao nhiều vị bảo tu quán là khó, không muốn khuyên mọi người thực hành? Đáp: thôi miên chỉ là năng lực nhỏ của quyển thuật, đâu phải chính thật thiên nhãn thông. Những vị quả thật có thiên nhãn đâu chịu vì người làm công việc thôi miên. Nay ngươi đã học Phật, chỉ nên chuyên chí học Phật. Muốn hiển hiện cõi cực lạc nên duy tâm tịnh thì trong một niệm sẽ thấy. Ví như lau gương, lau cho cùng cực tự nhiên phát quang. Nếu dùng thuật thôi miên muốn hiển hiện thì tự tâm trước đã không tịnh, niệm cũng không quy nhất. Ví như đem phấn trắng thoa trên gương muốn được phát ánh sáng, không ngờ lại làm cho gương tối thêm. Hỏi: tu quán pháp là quán, là tưởng, hay dùng cả quán tưởng? Và quán tưởng nên lấy cảnh gần hay xa? Đáp: hai chữ quán tưởng đâu nên chia làm hai. Nhiếp tâm mà tưởng tức là quán. Ngươi cho là hai thì thành ra chỉ biết có một cái mười mà không biết hai cái năm. Lại quán tưởng đâu nên phân biệt xa gần. Hỏi: tu môn quán ban đầu nên nhất tâm tưởng mặt trời hay cần phải mặc trì danh hiệu? Đáp: quán cùng trì danh vẫn là một việc. Ngươi cho rằng khi quán tưởng thì không thể trì danh và không nên trì danh ư? Hỏi: lúc ngồi thì tu quán, còn các thời khác thì trì danh. Sự kiêm tu như thế so với sự chuyên tu một pháp, bên nào hơn kém? Đáp: những tâm trầm tịnh thuần túy muốn kiêm hay chuyên tu về quán tưởng hoặc trì danh cũng đều tốt. Như chẳng thế thì chuyên trì danh có phần yên ổn hơn, vì người tâm trí phù bạc rộn ràng mà tu quán tức sinh nhiều ma chướng. Hỏi: khi quán tưởng thấy cõi cực lạc, đó là cảnh thật hay hiện tượng giả? Đáp: quán tưởng thấy cõi cực lạc là duy tâm hiện ra. Nếu cho rằng giả, đó là kẻ ở ngoài cửa. Hỏi: quán thấy cõi cực lạc lại có thể nghe pháp, đó có phải là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông chăng? Đáp: đó là do sức quán xui khiến. Nếu thiên nhãn thiên nhĩ, dù không quán cũng có thể thấy nghe. Hỏi: Có kẻ nói, thấy Phật là Phật tự tâm, không phải Phật Tây Phương. Thế thì khi giảng sinh, Phật tự tâm hiện hay là Đức A-di-đà đến tiếp dẫn? Đáp, khi lâm chung thấy Phật là do tự tâm chiêu cảm, không nên đem về tự tâm mà cho rằng không có Phật Tây Phương đến tiếp dẫn. Hỏi, giảng sinh về bậc thượng dường như không phải là vị giảng sinh của kẻ tu quán, chẳng biết vị giảng sinh của kẻ tu quán như thế nào? Đáp, phẩm vị giảng sinh sai khác muôn ngàn, trong kinh chỉ lấy 9 phẩm để gồm giúp. Người do đâu mà đoán tượng phẩm không phải là vị giảng sinh của kẻ tu quán? Nên biết căn tánh chúng sinh không đồng, cũng như trong một pháp tu mà có cao thấp khác xa. Vậy không nên khăng khăng luận riêng về bên pháp, bởi đó còn do tâm lực của mỗi người. Như Đức Văn Thù, Phổ Hiền, ngươi cho rằng hai vị ấy không dùng pháp quán sao? Hỏi, pháp ký số niệm Phật, hơi thở vào niệm 6 câu, hơi thở ra niệm 4 câu, có phải thế chăng? Đã ký số và niệm Phật, lại cần nên tưởng Phật chăng? Đáp, niệm Phật ký số do từ 1 đến 3, từ 4 đến 6, từ 7 đến 10. Đâu có quy định vào hơi thở. Ngươi là người học phép luyện đơn vận khí, nên vừa thấy một hai chữ giống với phép ấy, liền cho đó là công phu của bên kia. Pháp niệm Phật ký số vì những kẻ khó ngăn tâm vọng mà lập ra. Nếu có thể niệm, ghi nhớ và nghe rõ ràng như thế, quyết định tâm sẽ lần lần điều phục. Trong ấy, ai cho ngươi thêm hai chữ tưởng Phật vào? Đây vẫn là pháp niệm tùy tiện, không nên luận theo hơi thở. Nếu thở ra vào quá lâu, tức sẽ mang bệnh tổn hơi. Điều này cần phải lưu tâm và hiểu rõ.